vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Người phụ nữ được mệnh danh là trùm khoáng sản người Trung Quốc tại Úc, Sally Zhou, trước hết được biết đến là chủ sở hữu kiêm giám đốc điều hành tập đoàn khai thác khoáng sản Osgold Mining Group. Còn với người hâm mộ AFL thì bà là nhà tài trợ chính cho câu lạc bộ Port Power. Tên tuổi và hình ảnh của bà Zhou xuất hiện như cơm bữa trên truyền thông xã hội với các mục quảng cáo trên báo chí. Thế nhưng sự bí ẩn về nhân vật người Trung Quốc này hiện đang dần được hé lộ khi chính các nhân viên cũ làm việc cho bà Zhou cho biết về hoạt động tài trợ cho Đảng Tự Do cũng như các hoạt động kinh doanh của bà. Trong đó không thể không kể đến việc bà này thường xuyên sử dụng tiền mặt, thậm chí là mang cả ba lô tiền mặt để đi giao dịch. Một nhân viên cũ của bà Zhou là Jenny Brown nói với chương trình 7:30 của ABC rằng người chủ cũ của cô luôn là một bí ẩn lớn ngay cả với các nhân viên.
Bà ấy dường như đang muốn kết thân với những người quyền cao chức trọng. Chúng ta thật sự cần phải biết Sally Zhou là ai, nguồn gốc của bà ta là gì.
Còn thượng nghị sĩ đảng xanh Sarah Hanson-Young đã không ngần ngại đặt ra những câu hỏi không dễ để trả lời xung quanh người phụ nữ này.
Where does her money come from? And what does she want?
Câu hỏi đặt ra chung quanh người phụ nữ này đó là bà ta là ai, tiền của bà ta có được từ đâu và bà ta thật sự muốn điều gì? Tại sao bà ta ủng hộ đến hơn 700.000 đô la cho Đảng Tự Do?
Hồi đầu năm nay, bà Zhou trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận gay gắt tại Quốc hội Liên bang với các khoản tài trợ từ ngoại quốc cho các đảng chính trị. Bà này đã thành lập một quỹ gọi là Julie Bishop Glorious Foundation, bày tỏ lòng kính trọng với Ngoại trưởng Úc. Không ít lời bình luận về sự việc này, trong đó có dân biểu Matt Keogh của Lao động.
What are the consequences for Australia standing on the world stage?
Chúng ta sẽ đối mặt với những hậu quả gì khi mà nước Úc đang phải diễn trên sân khấu của một trong những nhà tài trợ lớn nhất của Đảng Tự Do, bà trùm khai mỏ Sally Zhou, người đã thành lập nên cái gọi là Quỹ Julie Bishop Glorious Foundation. Thế nhưng người trong cuộc thì lại chẳng hề biết gì về sự tồn tại của quỹ mang tên chính mình.
Mr. Speaker, until the matter was raised with me,
tôi chỉ biết khi chuyện này được giới báo chí loan tải đến tai tôi vào tuần trước, chứ tôi chưa bao giờ nghe về cái quỹ ấy. Không bao giờ có chuyện tôi lại đi thỏa hiệp chính sách của chính phủ liên quan đến chuyện ngoại giao đâu.
Trong khi đó, thượng nghị sĩ Hanson Young khẳng định công chúng phải có quyền được biết về mối quan hệ giữa bà Bishop và bà Zhou.
Tôi muốn biết Đảng Tự Do biết được bao nhiêu thông tin về Sally và công việc làm ăn của bà ta. Chúng tôi biết bà này nắm một vài công ty khai khoáng, cũng biết bà ta ưa thích việc đăng quảng cáo khắp nơi trên các báo chí. Thế nhưng chúng ta thật sự không biết gì nhiều hơn thế nữa.
Văn phòng của bà Bishop thì cho hay rằng bà Ngoại trưởng Úc đã từng được giới thiệu với bà Zhou tại các sự kiện khác nhau của Đảng Tự Do. Ngoài ra thì không có cuộc gặp gỡ nào khác. Phóng viên của đài ABC cũng từng đặt câu hỏi cho bà Zhou về việc tài trợ khoản tiền lớn cho chính trị Úc, nhưng bà này từ chối với lý do. Trong khi đó, trợ lý của bà Zhou là Louis Liu giải thích rằng có việc tài trợ đó là bởi vì công ty Osgold ủng hộ cho các chính sách của Đảng Tự Do ở Nam Úc trong việc tăng trưởng và phát triển tiểu bang này. Nhưng người trợ lý này cũng cho biết không hề thấy tài khoản ngân hàng của công ty ghi gì về khoản đó. Tập đoàn Osgold Mining Group mang tham vọng khai thác vàng gần Thibubura, phía bắc Broken Hill, và người cựu kế toán viên của công ty này là ông Peter Johnston nói với ABC rằng ông vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên đầy phấn khích với dự án.
Tôi có thể đoán chắc là trong 18 tháng đầu tiên, dự án này rất là sôi động. Tôi đã làm việc 45 năm trong kỹ nghệ khai thác mỏ. Trong đó, về căn bản thì tất cả các khoản chi ra đều được ghi sổ sách, kế toán và quản lý. Thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy một tài khoản nào vận hành như kiểu tài khoản ngân hàng của Osgold. Dòng tiền ra, tiền vào mà không thể nào hiểu được lý do tại sao nó như thế.
Thế nhưng đến thời gian trước ngày ông Johnston chia tay với công ty thì chính ông phải vật lộn với chi phí hóa đơn sinh hoạt của mình vì khu mỏ bị đình trệ vì một nhà thầu chủ nợ đã rút khỏi công ty.
Trước Giáng sinh trong tháng 12 năm 2016, tình hình tài chính của chúng tôi rơi vào kiệt quệ. Tôi không có tiền để thanh toán các khoản nợ. Từ đó tôi tin là nguyên nhân đến từ việc thắt chặt nguồn tiền đưa ra khỏi Trung Quốc. Có đến hơn 400.000 đô la là tiền của chúng tôi nợ các chủ từ Trung Quốc.
Về tiền bạc, theo cô Brown, cựu nhân viên của công ty Osgold, thì tiền bạc dường như không phải là vấn đề với bà Zhou. Người phụ nữ Trung Quốc này từng mang cả ba lô chứa toàn tiền mặt với trị giá 120.000 Úc Kim để chi trả cho mọi người. Và với các nhân viên, theo cô Brown, thì có thể tháng này vài người được trả lương, tháng tới mới đến lượt những người khác. Trong tháng 4 năm nay, cả ông Johnston và cô Brown là hai trong số 9 nhân viên bị cho thôi việc. Bức thư chấm dứt hợp đồng nhắc đến chuyện Osgood bị đình chỉ hoạt động ở Broken Hill và tại khu mỏ. Khi được phóng viên ABC ở Broken Hill hỏi về chuyện nợ lương nhân viên, bà Joe khẳng định chưa bao giờ ngừng trả lương cho nhân viên. Tất cả các nhân viên cũ trừ một người cho biết là bà Joe đã trả tiền nợ nhân viên của các nhà thầu. Thế nhưng, cách trả lương rất đặc biệt tại một cuộc họp tại LA khiến mọi người phải kinh ngạc. Ông Johnston kể lại với ABC rằng chiếc ba lô mà bà Shelley Joe mang vào phòng để trả tiền đã chi ra hết số tiền mặt $120,000 đến xu cuối cùng. Một chủ nợ của Osgood là Anna Story đã phải thốt lên kinh ngạc về lối làm ăn này.
Chẳng có ai là đi giao dịch làm ăn bằng tiền mặt cả. Tôi cứ nghĩ là chuyển tiền điện tử thì chẳng dễ dàng hơn sao. Thế nhưng chuyện là như vậy.
Đại diện của bà Joe cho hay bà này nghĩ là đang làm đúng cách trả lương cho người lao động bằng tiền mặt. Vì trong thực tế ở Trung Quốc họ vẫn làm như vậy. Giờ mới hiểu việc đó là không thực hiện được ở đây. Cũng theo đại diện này thì bà Joe không có bạn bè hoặc gia đình nằm trong giới lãnh đạo chóp bu trong chính phủ Trung Quốc. Tiền mà bà đưa vào Úc là hợp pháp và được kiểm soát bởi cơ quan tình báo, tài chính và Austrac.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.